là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiều dự án của tổ chức phi chính phủ đầu tư hoạt động tại Yên Bái hoạt động hiệu quả. Cần bảo tồn và phát triển các rừng pơ mu thuộc loại gỗ quý hiếm. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Bắc Giang cùng 215 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 43.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh. Phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam, nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã bám sát nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 19 Công đoàn tỉnh đề ra với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã vận động thành lập mới 160 công đoàn cơ sở, phát triển mới 11.156 đoàn viên, giới thiệu 5.925 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Hoạt động nổi bật trong công tác chăm lo cho công nhân viên chức lao động là hàng năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động Tết sum vầy, tháng công nhân với những hoạt động thiết thực. Trong 5 năm qua, có trên 12.000 suất quà đã được trao tặng cho những công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Trong đó kinh phí xã hội hóa 36 tỷ đồng, hỗ trợ làm 99 nhà máy ấm công đoàn đạt 152% chỉ tiêu đại hội. Với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng, đã giải ngân cho trên 520 lượt nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay trên 8 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Bảo lãnh cho 22 đoàn viên vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà các cấp công đoàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cấp công đoàn, phong trào công nhân, thường xuyên đối thoại lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải quyết kịp thời quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi tặng đại hội lãng hoa tươi thắm và bức cờ thêu mang dòng chữ Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, thống nhất cao, đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ nhất khóa 20, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới. Đồng chí Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái khóa 19, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 20. Tại đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, đồng thời thông qua nghị quyết đại hội. Dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 9 đồng chí lãnh đạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.
Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho cán bộ tham gia đề án số 11 của Tỉnh ủy Yên Bái. Tới dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện đề án 11, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ đề án được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, am hiểu về lý luận, từng bước trưởng thành qua thực tiễn công tác. Có 93 trên 191 đồng chí thay đổi vị trí công tác theo hướng tích cực, trong đó có 65 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, 19 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức các chức vụ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nhiều cán bộ có sự tiến bộ vượt bậc, đây là bước tiến quan trọng mang tính đột phá trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Với kết quả đó, bên cạnh các giải pháp của tỉnh đã triển khai có sự quan tâm và tạo điều kiện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đối với lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ đề án năm 2023 đã được thiết kế với khung chương trình, tài liệu biên soạn đảm bảo chất lượng cao, phù hợp với đối tượng học viên. Trong thời gian học tập, các học viên đã được các giảng viên cao cấp, các chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm truyền đạt những kiến thức mới với nhiều chuyên đề thiết thực, được trang bị kỹ năng phương pháp lãnh đạo, quản lý, giúp học viên trau dồi củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực tiễn, từng bước hoàn thiện bản thân. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị của tỉnh góp phần vào sự thành công của lớp bồi dưỡng, đồng thời mong muốn thời gian tiếp theo nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Yên Bái nói chung và cán bộ tham gia đề án 11 nói riêng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao kết quả học tập của học viên, đề nghị các học viên vận dụng hiệu quả sáng tạo các kiến thức, kỹ năng đã được học để áp dụng vào các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng công việc tại cơ quan đơn vị công tác.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có 32 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép lập văn phòng đại diện, giấy phép lập văn phòng dự án hoặc giấy phép hoạt động theo quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có 34 chương trình dự án khoản viện trợ phi dự án đang triển khai thực hiện với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 15 triệu đô la, tương đương trên 362 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh mới phê duyệt tiếp nhận mới trong 8 tháng đầu năm là 12 dự án khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết tài trợ 1,7 triệu đô la, tương đương 41 tỷ đồng, do 11 tổ chức phi chính phủ, 2 công ty nước ngoài, 2 chính quyền địa phương và 3 đại sứ quán thực hiện tài trợ. Tổng giá trị giải ngân tính đến tháng 7 2023 của 34 chương trình dự án đạt 2,6 triệu đô la, tương đương khoảng 62 tỷ đồng. Nội dung hoạt động của các chương trình dự án chủ yếu về tập huấn hỗ trợ xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất cho các trường học, cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình nghèo thông qua các mô hình chăn nuôi, trồng cây nông nghiệp, nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em và quyền trẻ em. Các chương trình dự án đã góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh.
Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 26%. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt 6 chương trình phát triển của từng đô thị và 6 đề án công nhận đô thị loại 5 trên địa bàn tỉnh. Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Xây dựng đã tham mưu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, tập trung ưu tiên thực hiện mục tiêu về phát triển đô thị theo quy hoạch của tỉnh, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Tập trung nguồn lực để phát triển đô thị trung tâm, đô thị động lực của vùng, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ trở thành các đô thị hiện đại thông minh, ưu tiên phát triển các đô thị nhỏ ở vùng nông thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng đô thị hóa.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua cùng với quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn hiện có, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải còn thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển cây pơ mu, một trong những loại cây quý đang có nguy cơ bị thu hẹp diện tích. Pơ mu là loại cây gỗ quý thuộc nhóm A1 được trồng chủ yếu trên đất rừng tự nhiên tại huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Tuy nhiên, vào những năm 90 của thế kỷ trước, do nhân dân khai thác nhiều, dẫn đến cây gỗ quý này bị cạn kiệt trên rừng tự nhiên. Để khắc phục tình trạng này, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải triển khai kế hoạch trồng và phát triển rừng, trong đó có cây pơ mu, để có nguồn giống tốt đảm bảo nguồn gen. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã quy hoạch bảo vệ và phát triển gần 30 hectare ở xã Bản Mù và xã Tà Si Láng, Túc Đán. Tuy nhiên, quy trình lấy hạt gieo ươm cây gỗ quý này gặp rất nhiều khó khăn. Chị Vũ Thị Uyên, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Khi mà hái thì cái cây này nó lại cao mà thân cây nó cũng khó nên là bà con thu hái rất là gặp nhiều khó khăn. Thế khi về phơi thì cũng phải ủ độ khoảng 10-15 ngày thì khi mà cái quả nó thâm lại thì bắt đầu mang ra lắng phơi, mà phơi lại phơi ở điều kiện nhiệt độ thấp thôi, từ 25-26 độ thôi, chứ nếu mà lắng dại quá phơi trên nền sân thì măng thì không được. Thì sau khi mà hạt mà bắt đầu cây mầm lên độ khoảng 2-4 lá mầm thì bắt đầu ta tiến hành cấy vào bầu, khi đã chuẩn bị đất bầu sẵn thì cấy cây vào bầu. Nhưng mà khi mà làm thì lại cũng vẫn phải thường xuyên là chăm sóc, là tưới mới lại phun thuốc lấm, vì cái cây này là nó rất hay có nhiều lấm bệnh. Từ lúc mà bắt đầu gieo tạo cây ấy, đến khi mang đi xuất vườn là phải từ 18 tháng trở lên.
Trước đây cây pơ mu đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu đưa về gieo ươm và trồng thử nghiệm ở nhiều diện tích, cây sinh trưởng phát triển khá tốt. Tỷ lệ cây sống đạt từ 95-97%. Trung bình mỗi năm Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu trồng từ 100-150 hectare. Rừng phòng hộ đầu nguồn cơ cấu giống chủ yếu là các loại cây gỗ lớn như pơ mu, re, dồi, trong đó cây pơ mu chiếm khoảng 30% diện tích. Ông Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng tự nhiên huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu xác định ươm, gieo và thực hiện việc trồng rừng phòng hộ, mà đã là trồng rừng phòng hộ thì thực hiện những cây bản địa gỗ quý. Đó, trong những cây bản địa gỗ quý, một trong những cây bản địa gỗ quý đó là cây pơ mu, cây nhóm 1, cây gỗ lớn. Thì đã được đơn vị xác định đưa vào cơ cấu cây trồng trong những năm qua để thực hiện làm công tác trồng mới rừng cũng như là làm giàu rừng để bảo tồn và duy trì nguồn gen cây bản địa quý hiếm trên diện tích rừng phòng hộ. Đơn vị cũng kiến nghị với các cấp, các ngành cấp trên quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ đơn vị về những nguồn kinh phí để phục vụ việc sản xuất, gieo ươm cây giống và cũng như cái việc tổ chức thực hiện cái việc trồng rừng bằng loài cây pơ mu gỗ bản địa gỗ quý trên diện tích rừng phòng hộ của đơn vị và cũng như là địa bàn rừng phòng hộ nói chung trên địa bàn toàn tỉnh.
Để bảo tồn và phát triển các loại cây gỗ quý, trong những năm qua Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã có nhiều giải pháp tích cực, hàng năm cũng đã gieo ươm và đưa vào trồng được hàng trăm hecta trên đất rừng tự nhiên phòng hộ của huyện. Ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải nói:
Ban quản lý đã thu hái, chế biến và xử lý ươm tạo cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng hàng năm để phát triển cây pơ mu trong cái diện tích rừng phòng hộ. Thì Ban Quản lý rừng phòng hộ hàng năm thì cũng có cơ cấu cây trồng cây pơ mu trong cái diện tích trồng rừng thay thế cũng như trồng bổ sung vào rừng khoanh nuôi tái sinh. Cơ cấu cây trồng thì cũng bố trí là từ 20-30% cây pơ mu trong cái diện tích trồng mới nhằm phát triển cây pơ mu trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn được sở, tỉnh cũng như là bộ quan tâm có những cái chính sách cũng như là có cái nguồn vốn hỗ trợ đơn vị trong cái việc phát triển cây pơ mu trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.
Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát triển cây pơ mu trên đất rừng tự nhiên tại huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải vẫn còn một số hạn chế, đó là nguồn kinh phí để chi phí cho bảo vệ rừng, nguồn gen bảo tồn và phát triển cây pơ mu còn hạn chế. Và đến nay chưa có một dự án hay đề án nghiên cứu đầu tư cho việc bảo tồn và phát triển cây pơ mu, mà hoàn toàn là do hai ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn của hai huyện tự chủ động thực hiện. Để bảo vệ nguồn gen cũng như bảo tồn và phát triển loại cây gỗ quý này, làm giàu cho rừng tự nhiên của huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải, trong thời gian tới, ngành nông lâm nghiệp cần nghiên cứu và có nguồn kinh phí nhất định để đầu tư cho phát triển cây pơ mu trên đất rừng phòng hộ đầu nguồn tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải.
Thưa quý vị, chén trà là đầu câu chuyện. Từ lâu uống trà thưởng trà đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Thế nhưng đã bao giờ trong lúc thưởng trà, bạn nghĩ có tách trà thơm ngon thì người trồng chè và cũng như người hái, chế biến đã phải vất vả như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu một ngày làm trà của người dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, nơi có 500 hecta diện tích chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Để có những búp chè đầm hương tròn vị thì thu hái chè là công đoạn đầu tiên và được xem là một trong những công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Với người hái chè ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn thì việc thu hái phải được thực hiện rất cẩn thận, tỉ mỉ và kỹ thuật cao. Ngay từ khi trời còn mây mù, những búp chè còn ngậm hơi sương, bà con ở đây đã trèo lên cây với những chiếc gùi to trên lưng. Theo người Mông ở đây cho biết, thu hái thời điểm này chính là lúc búp chè tích tụ được nhiều tinh túy của đất và trời. Chè ở đây không được hái đồng loạt mà được phân loại tùy theo sự phát triển của lá chè và tùy vào việc chế biến thành các sản phẩm chè khác nhau, thì việc thu hái búp cũng khác nhau. Chè san tuyết là loại cây mọc tự nhiên trên vùng núi cao, được nuôi dưỡng bằng sinh khí của đất trời, nên thân cây cao, búp và lá chè rất to, có màu xanh đậm. Chính vì thế, ngoài việc thu hái đúng thời điểm, đúng quy định về tôm và lá, thì người thu hái phải có kỹ thuật cao, nhanh nhẹn để vừa gùi chè vừa truyền từ cành này sang cành khác. Ông Giàng A Tính, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng nói:
Bởi vì là nó là chè tự nhiên, cho nên là phải nó rất là cao. Thế và khi thu hái là phải trèo lên. Thế mà trèo lên xong rồi là truyền từ cành này sang cành khác. Mỗi năm chỉ phát cỏ 2 lần thôi. Cái năng suất của cái cây chè này thì nói thật là so với các cái chè khác của vùng thấp ấy, cái chè trung du ấy, thì năng suất của nó lại thấp hơn. Bởi vì chúng tôi không bón phân này, không phun thuốc này. Cho nên là cứ tự nhiên xong là nó mọc như thế nào thì chúng tôi thu hái như thế.
Chè sau khi thu hái sẽ được làm với các công đoạn tỉ mỉ và khéo léo để chè không bị nát và giữ được lớp nhung tuyết trắng. Nếu như trước đây chè sau khi thu hái sẽ được xao bằng chảo trên bếp củi, sau đó vò chè bằng tay, thì nay nhiều hộ làm chè ở xã Suối Giàng đã đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, không vì thế mà làm chè giảm đi giá trị, thậm chí các sản phẩm còn có chất lượng đồng đều hơn, thơm ngon, đậm vị hơn và có mẫu mã đẹp hơn so với chè sản xuất thủ công truyền thống. Chị Sổng Thị Mai, thôn Giàng B, xã Suối Giàng cho biết.
Chúng tôi cũng đang rất là cố gắng. Thứ nhất là cố gắng để ra cái sản phẩm sạch nhất đến với thị trường. Và cái thứ hai là chúng tôi đang cố gắng để làm ra một cái sản phẩm nó có cái vị đặc trưng nhất mà nó không liên quan đến chất hóa học hay là như tất cả những cái sản phẩm liên quan đến hóa học, mà chúng tôi đang thiên hướng về cái mà sạch nhất.
Trước đây người dân xã Suối Giàng chủ yếu thu hái chè xanh và sản xuất nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu thường trà của gia đình, thì nay người dân trong xã đã tạo nên nhiều sản phẩm chè có chất lượng cao, được chứng nhận là sản phẩm OCOP với 4 sản phẩm chè chính là lục trà, hồng trà, hoàng trà và bạch trà, có giá từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi kg tùy loại. Thăm cây chè tổ và thưởng thức trà tại Suối Giàng, nhiều du khách Hà Nội chia sẻ.
Tôi cũng đã sử dụng nhiều loại chè như trà Tân Cương ở Thái Nguyên, mà tôi thấy trà ở Sạt Tuyết này cũng rất là ngon, hương vị đặc biệt và khi uống là thấy là rất là ngọt ở cái cổ họng để lại rất là lâu.
Hôm nay thì tôi được trải nghiệm qua Suối Giàng thì tôi thấy rất là đẹp, được thưởng thức trà rất là thơm, ngon và được thăm cây trà cổ là rất là vui.
Suối Giàng có tới 98% dân cư là người Mông sinh sống. Họ sống với nghề hái chè và sản xuất chè từ đời này qua đời khác. Mỗi sân nhà đều có vài gốc chè, mỗi gia đình đều có người làm chè. Quý vị và các bạn hãy ít nhất một lần đến với Suối Giàng để cảm nhận không khí trong lành và trải nghiệm một ngày làm chè với bà con nơi đây để hiểu hơn về tinh túy của đất trời trong mỗi chén trà thơm.
Sáng nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Quỹ Tấm Lòng Việt do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các bác sĩ chuyên khoa đồng ngành về tim mạch của Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là lần thứ 3 chương trình triển khai tại Yên Bái. Trong chương trình khám sàng lọc lần này, tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận có các triệu chứng biểu hiện mắc tim bẩm sinh sẽ được chương trình tư vấn để được phẫu thuật tim. Các trường hợp có chỉ định can thiệp phẫu thuật và hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình Trái tim cho em hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị miễn phí. Chương trình được thực hiện đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2023. Trái tim cho em là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp thực hiện từ tháng 10 năm 2008. Trải qua hành trình 15 năm triển khai trên khắp các địa phương trong cả nước, chương trình đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 6.500 bệnh nhân, tổ chức 87 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 150.000 trẻ em ở các vùng miền còn khó khăn của đất nước, giúp các em có cơ hội được phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh để có được trái tim khỏe mạnh, có sức khỏe để có thể học tập, lao động, có cuộc sống tươi đẹp hơn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc tại Cuba, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có bài phát biểu với trọng tâm đẩy mạnh hoạt động xóa đói giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu trên khắp thế giới. Theo Tổng thư ký Guterres, sự bình đẳng quốc tế có vai trò quan trọng bởi đây là yếu tố để xây dựng sự đồng thuận cần thiết nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu với bất bình đẳng. Ông Guterres cũng kêu gọi xây dựng các thể chế đa phương mạnh mẽ, được cải cách và gắn chặt với Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như luật pháp quốc tế nhằm phục vụ lợi ích cho toàn nhân loại. Nhóm G77 được 77 quốc gia Nam bán cầu thành lập từ năm 1964 với mục đích thúc đẩy lợi ích kinh tế chung của các quốc gia thành viên. Hiện nhóm có 134 quốc gia thành viên, đại diện cho 80% dân số thế giới và khoảng 70% số thành viên Liên Hợp Quốc. Nhiều nước châu Âu phản đối việc Ủy ban châu Âu EC không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine. Ngày 15 tháng 9, Ủy ban châu Âu EC tuyên bố không gia hạn các hạn chế đối với 4 sản phẩm nông nghiệp Ukraine ở 5 quốc gia châu Âu. Phát biểu ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết chính phủ nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp để có thể bảo vệ các gia đình Hungary khỏi tác động của lạm phát. Cùng ngày, trước việc EU quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine, Ngoại trưởng Hungary Zizato cho biết Hungary sẽ không để nông dân nước này bị ảnh hưởng. Cũng trong ngày 15, Thủ tướng Ba Lan cho rằng EU đã đưa ra quyết định sai lầm khi không gia hạn các hạn chế đối với nông sản Ukraine, đồng thời khẳng định Ba Lan sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đối với nông sản Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân nước nhà. Chính phủ Slovakia cũng tuyên bố tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine đến cuối năm 2023. Một tuần sau trận động đất kinh hoàng đêm 8 tháng 9 cướp đi mạng sống của gần 3.000 người tại khu vực miền Trung Maroc, các đội cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang nỗ lực với hy vọng tìm kiếm được thêm người sống sót. Trong ngày 15 tháng 9, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các đống đổ nát ở nhiều khu vực khác nhau. Nhiều khả năng số người chết vẫn còn tăng lên trong vài ngày tới. Cùng với việc tìm kiếm những người sống sót trong vài ngày qua, các lực lượng của Maroc cũng gấp rút chuyển hàng cứu trợ cho các cộng đồng dân cư hẻo lánh trên các sườn núi cao. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở nên việc vận chuyển khó khăn và mất nhiều thời gian mới đến được với người dân. Sau trận động đất ngày 8 tháng 6, nhiều khu vực tiếp tục ghi nhận những cơn địa chấn khiến hầu hết người dân hoảng loạn không dám trở về nhà. Cuộc sống của những người dân trong khu vực thảm họa động đất vô cùng khó khăn do thiếu thốn mọi vật dụng, thực phẩm và không có nơi để trú ngụ. Bộ Y tế Lao động và An sinh Xã hội Nhật Bản vừa công bố số liệu cho thấy số người sống thọ trên 100 tuổi ở nước này ước tính ở mức kỷ lục hơn 92.000 người, trong đó phụ nữ chiếm 88,5%. Tính đến ngày 15 tháng 9, số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng 1.613 người so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu năm thứ 53 liên tiếp dữ liệu này tăng. Trung bình cứ 100.000 người tại Nhật Bản thì có 73,74 người từ 100 tuổi trở lên. Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Năm 1963, lần đầu tiên Nhật Bản thống kê số người từ 100 tuổi trở lên, ghi nhận 53 người vào thời điểm đó. Dữ liệu này vượt qua 10.000 người vào năm 1998, chủ yếu nhờ những tiến bộ về y khoa và chăm sóc người cao tuổi.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra cuộc đấu sức tâm điểm vòng 4 giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và Bayer Leverkusen. Hai đội bóng toàn thắng sau 3 trận đầu tiên của giải. Harry Kane sớm đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước từ phút thứ 7 bằng cú đánh đầu cận thành chuẩn xác. Tuy nhiên đến phút 34, Grimaldo đã san bằng cách biệt cho Bayer Leverkusen với pha sút phạt đền vô cùng đẹp mắt. Kịch bản tương tự được lặp lại trong hiệp 2 khi Leon Goretzka lập công để đưa Bayern Munich một lần nữa vượt lên dẫn trước, nhưng đội chủ nhà lại tiếp tục không thể bảo vệ được lợi thế của mình. Ở những phút cuối trận, Palacios đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để ấn định trận hòa 2-2 giữa Bayern Munich và Bayer Leverkusen, đồng thời giúp đội bóng của Anh vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Đức do hơn về hiệu số. Tại giải vô địch quốc gia Pháp, sau khởi đầu chậm chạp với hai trận toàn thua, Paris Saint-Germain nhờ sự tỏa sáng của Kylian Mbappe đã có được hai thắng lợi liên tiếp trước các đối thủ là Lens và Lyon. Ở vòng đấu thứ 5, Mbappe tiếp tục ghi bàn cho Paris Saint-Germain, nhưng như thế là chưa đủ để giúp đội bóng nước Pháp duy trì được mạch trận thắng. Bản hợp đồng kỷ lục của Nai là Terem Mofi đã mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 21 khi cú sút của anh đưa bóng đi chạm chân của Lucas Hernandez bay vào lưới. Paris Saint-Germain cần tới sự tỏa sáng của Mbappe mới có được bàn gỡ 8 phút sau đó, tuy nhiên nỗ lực của tiền đạo 24 tuổi không thể bù đắp cho sai lầm nơi hàng phòng ngự hiệp 2. Mofi có đường truyền giúp Laborde nâng tỷ số lên 2-1 trước khi chính xoay tư biên phía Nai kiến tạo để Mofi hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 68. Mbappe sau đó có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 87, nhưng chừng ấy là chưa đủ để giúp Paris Saint-Germain tránh khỏi thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước này. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino tiết lộ ông chỉ có 14 hoặc 15 cầu thủ để lựa chọn khi Chelsea tới làm khách trên sân của Bournemouth vào chủ nhật này. Chiến lược gia người Argentina thừa nhận ông có rất ít lựa chọn để đối đầu với đội bóng của Iraola khi có quá nhiều ngôi sao vắng mặt. Tất nhiên với hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ điều đó không tốt chút nào vì chúng tôi có 11 hoặc 12 cầu thủ bị chấn thương. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có 14 hoặc 15 cầu thủ có thể ra sân, nhưng điều quan trọng là chúng tôi có thể chờ các cầu thủ phục hồi và cạnh tranh. Tất nhiên với lịch sử của Chelsea, chúng tôi cần tham dự đấu trường châu Âu, nhưng điều đó hiện không nằm trong tầm tay của tôi, đó là thực tế. Chuyển sang diễn biến quần vợt đồng đội Davis Cup, Novak Djokovic lần đầu tiên hiện diện kể từ khi đăng quang Mỹ mở rộng và tay vợt người Serbia tiếp tục cho thấy phong độ không thể ngăn cản. Đối đầu với Fokina, tay vợt hạng 25 ATP, người Tây Ban Nha trong set 1, nô lệ bẻ game 8 vô cùng khó nhọc sau một màn giằng co điểm số nghẹt thở. Nhờ vậy anh đánh bại Fokina 6-3 trong set đầu. Nhưng bất ngờ đã đến ở game thứ 4, set 2, khi Fokina xuất sắc có điểm break. Những tưởng trận đấu cần đến set thứ 3 phân định thì các game thứ 7 và 9, Novak Djokovic giành liền 2 break để ngược dòng thắng 6-4 trong set này, qua đó thắng 2-0 chung cuộc. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 9 2023, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.